Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về tự do tôn giáo trong sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia sẻ bữa ăn Giáng sinh với 250 người vô gia cư tại Roma. Trưa Chủ nhật 26 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ Teresa Calcutta, Đức Thánh Cha đã dùng bữa với khoảng 250 người vô gia cư do cộng đồng các nữ tu thừa sai bác ái tại Roma chăm sóc. Sau bữa ăn này, Đức Thánh Cha nói rằng bác ái là sức mạnh thay đổi thế giới. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha vinh danh mẹ Teresa Calcutta và cuộc sống khiêm nhường và ẩn dật của mẹ. Ngồi đồng bàn với Đức Thánh Cha có khoảng 15 người, trong đó có nhiều người đến từ Haiti, Ấn Độ, Ethiopia, Côte d'Ivoire, Gabon và Trung Quốc. Hiện nay, các tu sĩ thừa sai bác ái đang phụ trách hàng chục trung tâm đón tiếp dành cho những người túng thiếu và neo đơn không có nơi nương tựa, những người mắc bệnh tâm trí, những thiếu nữ có con ngoại hôn hay các bệnh nhân SIDA. Theo ước muốn của Đức Cố Phaolô Đệ Lục, một trong những trung tâm đón tiếp này được thiết lập ngay bên trong Vatican. Hàng năm, cứ đến ngày 26 tháng 12, các trung tâm này tổ chức một bữa cơm dành cho những người kém may mắn này. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến chia sẻ bữa ăn với người nghèo. Năm 2009, lần đầu tiên Ngài dùng bữa với trên 150 người nghèo trong nhà ăn chung của cộng đồng Thánh Egidio. Tin Bethlehem. Giáng sinh năm nay rất đông khách hành hương và du lịch đến Bethlehem. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Bảy 25 tháng 12 vừa qua, các giới chức Palestine loan báo rằng, Giáng sinh năm nay, thành phố Bethlehem đã đón tiếp một lượng du khách và khách hành hương kỷ lục. Hàng ngàn tín hữu đã cử hành Giáng sinh tại nơi sinh hạ của Chúa Giêsu hôm 25 tháng 12 vừa qua. Chính quyền Palestine ước tính rằng con số du khách và khách hành hương đến Bethlehem có thể hơn 90.000 người. Ông Georges Sade, một giới chức của thành phố, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng đây là lần đầu tiên Bethlehem đón tiếp nhiều người như thế. Quân đội Israel có mặt tại những trạm kiểm soát chính dẫn vào Bethlehem, không nắm vững con số người đến Bethlehem năm nay. Tiếp theo cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine hồi năm 2000, vì sợ các cuộc bạo động có thể xảy ra, cho nên trong nhiều năm qua, du khách không dám đến Bethlehem. Nhưng năm 2010, con số du khách đến Thánh Địa lên đến 3 triệu người. Riêng thành phố Bethlehem đón tiếp gần 1 triệu rưỡi người. Đối với Bethlehem, đây là lần thứ ba có lượng du khách và khách hành hương đông đảo đổ xô về đây. Theo giới chức chính quyền Palestine, tất cả 24 khách sạn trong thành phố đều không còn chỗ trống. Ngoài ra, chính phủ Israel cũng đã quyết định cấp giấy phép đặc biệt cho các tín hữu Kitô Palestine trong các lãnh thổ bị chiếm đóng và giải Gaza, để họ có thể đến Bethlehem hay đi thăm viếng các gia đình đang sống trong những vùng thường bị cấm đoán. Đây là lần đầu tiên chính phủ Israel đã cho phép khoảng 200 tín hữu Kitô tại các nước Ả Rập không có quan hệ ngoại giao với Israel được vào lãnh thổ Israel xuyên qua biên giới Jordan. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị thế giới hãy tỏ tình liên đới một cách tích cực với các tín hữu Kitô Trung Đông. Ngoài ra, cũng trong sứ điệp, Ngài cũng thúc đẩy Israel và Palestine hãy sống chung hòa bình với nhau. Cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là một mối bận tâm thường xuyên của Đức Thánh Cha. Trong chuyến viếng thăm Thánh Địa hồi tháng 5 năm 2009, Ngài đã ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho vùng này. Nhưng các cuộc thương thuyết giữa hai bên đã bị bế tắc. Hôm 25 tháng 12 vừa qua, không lực Israel đã oanh tạc 4 mục tiêu trong dải Gaza, khiến cho 2 người bị thương. Những cuộc oanh tạc này đã diễn ra sau khi Palestine pháo kích vào lãnh thổ Israel. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba lấy làm tiếc vì chính phủ Cộng sản nước này chưa có những cuộc cải tổ kinh tế mạnh. Trong một cuộc nghiên cứu được công bố trên tờ báo của Tổng giáo phận Havana hôm Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Cuba cho rằng những cuộc cải tổ được chính phủ của ông Raúl Castro loan báo vẫn chưa đủ mạnh. Giáo hội lấy làm tiếc là trong các cuộc cải tổ không thấy chính phủ đề cập đến việc tư hữu hóa. Bài nghiên cứu được đăng trên báo Palabra Nueva viết rằng, sau nhiều tháng do dự, chính phủ vẫn chưa có đủ táo bạo để cho dân chúng được hoạt động kinh tế trong lĩnh vực tư doanh. Theo chương trình cải tổ, chính phủ sẽ cho ngoại quốc đầu tư, sa thải 1 triệu công nhân của các xí nghiệp quốc doanh, thành lập các xí nghiệp tư doanh để sử dụng phần lớn các công nhân quốc doanh bị sa thải, chấm dứt chế độ bao cấp và cho các công ty quốc doanh được tự trị. Dân số Cuba hiện nay là 11 triệu người. Trong số này, có gần 5 triệu người trong tuổi lao động, nhưng có đến 4 triệu người lãnh lương nhà nước, bởi vì nhà nước kiểm soát đến 90% kinh tế quốc gia. Trong một cử chỉ cho thấy có sự xích lại gần nhau hơn giữa giáo hội và nhà nước Cuba, Đức Hồng Y James Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana, đã được phép cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh trong khám đường chính ở Havana, là nơi có 11 nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ. Trong thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana cử hành, có khoảng 20 người tham dự. Kể từ sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1998, chính phủ Cộng sản Cuba đã cho phép giáo hội được cử hành lễ Giáng sinh trong các nhà tù. Tin Algeria, Algeria. Lễ Giáng sinh tại thủ đô Algeria của Algeria đã được cử hành một cách đơn giản. Theo tường thuật của hãng thông tấn Pháp AFP, khoảng 150 tín hữu thuộc hàng chục nước khác nhau đã tham dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở thủ đô Algeria, do Đức cha Galeb Bader, Tổng giám mục Algeria, chủ tọa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Bader đã tố cáo những cuộc bạo động nhân danh Thiên Chúa. Ngài nói, tôn giáo, mối quan hệ của con người với Thiên Chúa không bao giờ có thể là một hành vi bạo động. Tôn giáo cũng không thể biện minh cho bất cứ hành vi bạo động nào. Đức Tổng giám mục Angier khẳng định rằng, bất cứ hành vi tốt hay xấu nào đối với tha nhân cũng đều được thực thi đối với chính Thiên Chúa. Ngài tự hỏi, làm sao có thể cho phép những hành vi bạo động nhân danh Thiên Chúa khi người ta thực hiện những hành vi ấy cho chính Chúa? Trong số các tín hữu hiện diện trong nhà thờ chính tòa, người ta thấy có 4 nữ tu chiêm niệm từ Tibirin đến Angers để tham dự lễ Giáng sinh. Ngoài ra, cũng có khoảng 10 linh mục thuộc dòng thường được mệnh danh là các cha dòng trắng, mà 7 thành viên đã bị sát hại hồi năm 1996 trong vùng Atlas, cách thủ đô Angers khoảng 100 cây số về hướng nam. Bên cạnh các linh mục tu sĩ là một ca viên duy nhất người Ba Lan đến từ vùng Kabylie. Cũng có khoảng 10 người Ba Lan khác cũng đến tham dự Giáng sinh. số người Công giáo trên toàn lãnh thổ Algeria chỉ có khoảng vài ngàn người. Tin Jerusalem. Trường Kinh Thánh và Khảo Cổ học của Pháp tại Jerusalem mừng 120 năm thành lập. Hôm 26 tháng 12 vừa qua, Trường Kinh Thánh và Khảo Cổ học Pháp gọi tắt là EBAF đã mừng kỷ niệm 120 năm thành lập. Trường EBAF đã được cha Mary Joseph Lagrange thuộc dòng Đa Minh, một giáo sư lịch sử giáo hội nổi tiếng, thành lập năm 1890. Hôm 27 tháng 12 vừa qua, trường đã quy tụ khoảng 20 linh mục dòng Đa Minh, trong số này có 15 vị đến từ khắp nơi trên thế giới, tại tu viện Thánh Stefano, gần cửa thành Damas ở mạn đông Jerusalem. Được xem là trung tâm nghiên cứu kinh thánh và khảo cổ học kỳ cựu nhất tại Thánh Địa, trường EBAF nổi tiếng khắp thế giới vì những nghiên cứu phê bình kinh thánh vừa căn cứ trên đức tin vừa dựa vào lý trí. Cha Eve Bonso, giám đốc trường EBAF, cho biết, thoạt tiên, Tòa Thánh đã không ủng hộ việc nghiên cứu phê bình các bản văn kinh thánh vì cho rằng phương pháp này chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy lý và tân tin lành. Nhưng ngày nay, ai cũng phải nhìn nhận rằng vị sáng lập của trường là cha Lagrange là một nhà tiên phong trong việc nghiên cứu kinh thánh. Một trong những thành quả đáng chú ý nhất của trường là quyển Kinh Thánh Jerusalem được cho xuất bản năm 1956. Quyển Kinh Thánh này đã trở thành mẫu mực cho các quyển Kinh Thánh hiện đại và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Dưới sự điều khiển của cha Jean-Baptiste Humbert, trường EBAF hiện đang thực hiện nhiều cuộc đào bới khảo cổ học tại Trung Đông, nhất là trong dải Gaza. Tin Wenzhou, Trung Quốc. Đức Tân Giám mục Wenzhou, Trung Quốc nhậm chức. Sáng 23 tháng 12 vừa qua, Đức cha Zhu Weifang, 83 tuổi, đã chính thức nhậm chức giám mục giáo phận Wenzhou thuộc tỉnh Zhejiang. Đức Tân Giám mục giải thích với hãng thông tấn Asia News rằng, Ngài đã được truyền chức giám mục cách đây 2 năm. Ngài được cả Tòa Thánh lẫn chính quyền Trung Quốc nhìn nhận. Ngài cũng kêu gọi người Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng ở Wenzhou tham dự lễ Giáng sinh. Đức cha Weifang nói rằng, lời cầu chúc Giáng sinh của Ngài là, mọi người Công giáo trong giáo phận, công khai hay thầm lặng, được hiệp thông và hiệp nhất với nhau. Các nguồn tin từ địa phương nói rằng, lễ nghi nhậm chức của Đức cha Weifang đã được chính phủ tổ chức, nhiều viên chức chính quyền đã đến tham dự nghi lễ. Đức Tân Giám mục Wenzhou cho biết, giáo phận hiện có 29 linh mục và 40 nữ tu, trong khi đó, dân số Công giáo trong toàn giáo phận lên đến 110.000 người. Trong số này, nhiều người thuộc giáo hội thầm lặng hiện đang do Đức cha Shao Zumin, giám mục phụ tá, chăm sóc. Theo hãng tin Asia News, Giáng sinh năm nay, vì tuyết xuống, các linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại miền Bắc Trung Quốc phải di chuyển đến nhiều nơi để cử hành thánh lễ. Một linh mục đã nói với hãng thông tấn Asia News rằng, cha và hai linh mục khác thuộc giáo hội thầm lặng đã phải đi đến 12 nhà thờ hay nhà cầu nguyện để dâng thánh lễ đêm và ngày Giáng sinh. Tin Jakarta, Indonesia. Các đức giám mục Indonesia nói rằng những người Hồi giáo cực đoan tại nước này muốn đô hộ xứ sở. Phát biểu trong nghi thức đón tiếp các thành viên mới của Tổng hội Sinh viên Công giáo Indonesia, Đức cha Martinus Situmorang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, cảnh cáo các thành phần chính trị ưu tú của Indonesia về những đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước. Trong bài nói chuyện, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia phê bình thái độ thụ động và bất lực của chính phủ trước hàng chục cuộc tấn công của các tổ chức Hồi giáo cực đoan nhắm vào các nhà thờ và các tín hữu Kitô. Đức cha Situmorang nói rằng, Trong quá khứ, Indonesia đã từng bị chiếm đóng và đô hộ bởi thực dân nước ngoài. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng không khá hơn, ngay cả khi nước này được cai trị bởi chính người Indonesia. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về tự do tôn giáo trong sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ và sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tự do tôn giáo như là điều kiện để có hòa bình giữa các dân tộc. Với Đức Thánh Cha, đêm Giáng sinh năm nay đã bắt đầu bằng một dấu hiệu khác thường. Vào lúc 6 giờ chiều 24 tháng 12, mưa lớn trút xuống thành phố Roma. Theo thông lệ, cánh cửa sổ từ phòng làm việc của Đức Thánh Cha luôn được thắp sáng đủ để chiếu sáng xuống quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng tối thứ sáu vừa qua, mưa gió đã khiến thành phố Roma bị cúp điện. Do đó, bóng đèn từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Thánh Cha cũng vụt tắt. Nhưng từ hang đá và máng cỏ khổng lồ giữa quảng trường nhìn lên, người ta bỗng thấy Đức Thánh Cha thắp lên một ánh nến và đặt bên cạnh cửa sổ. Hình ảnh này gợi lên cho nhiều người ý nghĩ. Ánh nến này chính là ánh sáng hòa bình, một nền hòa bình mong manh luôn cần được xây dựng không ngừng. Khi Đức Thánh Cha vừa thắp sáng lên ánh nến, khách hành hương trải rác trong quảng trường đã vỗ tay hoan hô. 4 giờ đồng hồ sau, vào đúng 10 giờ đêm, chính trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của 10.000 người, Đức Thánh Cha đã nói đến sự Giáng sinh của Chúa Giêsu bằng một giọng vô cùng cảm động. Ngài nói rằng, một trẻ thơ nhỏ bé thực sự sinh ra từ Thiên Chúa đã làm cho khoảng cách vô biên giữa Thiên Chúa và con người được lấp đầy, và mang lại cho con người sức mạnh để kháng cự lại sức mạnh của bạo tàng. Đức Thánh Cha đã trích lại đoạn 9 câu 3 trong sách tiên tri Isaiah với tất cả niềm xác tín. Lạy Chúa, xin hãy thực hiện lời hứa của Chúa. Xin Chúa, hãy bẻ gãy ngọn roi của kẻ hà hiếp. Xin Chúa, hãy thiêu hủy mọi giày lính nện xuống rần rần. Xin Chúa, hãy chấm dứt thời của những chiếc áo choàng đẫm máu. Những lời trên đây của Đức Thánh Cha không thể không gợi lên cho mọi người số phận của các tín hữu Kitô và các tín đồ các tôn giáo đầy thiện chí đang bị bắt hại trên khắp thế giới. Trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 2011 với chủ đề Tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Ngài muốn trở thành tiếng nói của họ. Nhìn về chân trời đầy hy vọng, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng trong lễ đêm Giáng sinh như sau. Thiên Chúa không để cho chúng ta phải bối rối vì tội lỗi chúng ta. Ngài luôn luôn bắt đầu làm lại với chúng ta. Tuy nhiên, Ngài cũng chờ đợi chúng ta đáp trả lại bằng tình yêu. Ngài yêu thương chúng ta để chúng ta có thể trở thành những người cùng yêu thương với Ngài, và như vậy, để cho trái đất có thể có hòa bình. Sang 9 ngày Giáng sinh, bằng 65 thứ tiếng khác nhau trên thế giới, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi người. Đứng bên cạnh Ngài có Đức Hồng Y người Pháp Jean-Louis Taurin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn. Đây là tín hiệu đặc biệt mà Ngài muốn nhắn gửi với mọi tôn giáo. Trong sứ điệp gửi cho thành Roma và toàn thế giới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nước Chúa giống như men của nhân loại và là sức mạnh, để cộng tác vào công ích, phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi, tranh đấu một cách ôn hòa cho công lý và giải phóng con người khỏi cội rễ của mọi thứ nô lệ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã kể ra 19 quốc gia đang phải đau khổ như Israel, Palestine, Trung Đông, Iraq, Haiti, Colombia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Somalia, Darfur, Côte d'Ivoire, Madagascar, Afghanistan, Pakistan, Nicaragua, bán đảo Triều Tiên. Ngài đặc biệt nêu đích danh các tín hữu Kitô tại Trung Hoa lục địa và kêu gọi họ đừng nản lòng vì những giới hạn về tự do tôn giáo và lương tâm. Một cách tổng quát hơn, Đức Thánh Cha nói đến nỗi đau khổ của mọi cộng đồng Kitô trên khắp thế giới đang bị kỳ thị và bắt hại. Kết thúc sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo hãy tranh đấu để tự do tôn giáo của mọi người được tôn trọng đầy đủ. Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha cũng đã làm một cử chỉ khác thường khi lên tiếng phát biểu trên đài phát thanh BBC. Sáng thứ Sáu vừa qua, trong mục Tư tưởng ngày nay, đài phát thanh BBC số 4 của Anh Quốc, Ngài đã gửi một sứ điệp đặc biệt, trong đó Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm Anh Quốc từ 16 đến 19 tháng 9 vừa qua. Nhân dịp này, Ngài nhấn mạnh rằng sự giải phóng mà Chúa Kitô mang lại không phải là chính trị, đạt được nhờ những phương tiện quân sự. Đức Thánh Cha nói, hài nhi sinh hạ tại Bethlehem là vị đứng cứu độ của mọi người, ở mọi nơi và mọi thời đại của lịch sử.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nếu muốn biết đâu là ý nghĩa của tín dục trong cái nhìn của Kitô giáo, hẳn chúng ta phải suy niệm về câu nói của Thánh Gioan Tông Đồ trong phần mở đầu sách Tin Mừng của Ngài. Thánh Gioan viết, và ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Nghĩa là ngôi lời đã làm người có một thân xác, mà đã có một thân xác tức là đã được xác định trong phái tính. Nếu phái tính là yếu tố cấu thành của thân xác, thì muốn biết đâu là ý nghĩa của tính dục trong cái nhìn của Kitô giáo, thiết tưởng cần phải nói đến quan niệm của Kitô giáo về toàn bộ thân xác. Trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được trích dịch từ tác phẩm có tựa đề Thân xác bạn là biểu hiện tình yêu của Daniel Auge, xuất bản tại Pháp năm 1988. Đã có nhiều quan niệm về thân xác ảnh hưởng đến suy tư và cách hành xử của con người đối với thân xác nói chung và đối với tính dục nói riêng. Platon, triết gia nổi tiếng của Hy Lạp thời cổ, quan niệm rằng thân xác là một nhà tù, trong đó linh hồn của con người đang bị giam hãm và đang tìm cách để thoát ra càng sớm càng tốt. Như vậy, theo chủ trương này, thân xác tự nó là một cái gì xấu xa. Tại A Đông, Ấn giáo và Phật giáo cũng có một quan niệm về thân xác hầu như Platon. Đời vốn là một bể khổ. Thân xác và tất cả những gì gắn liền với thân xác đều là tục lụy. Do đó, sống là một chuỗi những cố gắng giải thoát khỏi thân xác. Đối với Tây phương thời Trung cổ, thân xác thường chỉ được coi như một công cụ để lao động, một đồ vật xa xỉ, nếu không muốn nói là một phương tiện để tiêu khiển. Tất cả những quan niệm về thân xác trên đây đều lôi kéo theo một cung cách hành xử đối với tính dục. Thân xác bị miệt thị và giảng lược thành một cái gì ở bên ngoài con người, cho nên tính dục hay tình dục cũng chỉ là một cái gì phụ thuộc, không ăn nhập gì với ngôi vị con người. Kitô giáo quan niệm thân xác như thế nào? Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa nhào nặng thân xác con người. Đây hẳn phải là biểu tỏ của sự trân trọng và yêu quý mà Thiên Chúa dành cho thân xác. Thiên Chúa quý trọng thân xác đến độ chính Ngài đã mặc lấy thân xác. Đó là xác quyết nền tảng của Kitô giáo về thân xác con người. Từ xác quyết này, chúng ta có thể rút ra nhiều giá trị mà Thiên Chúa đã phú bẩm cho thân xác con người. Trước tiên, chúng ta phải khẳng định rằng thân xác không phải là một đồ vật. Thân xác là một người nào đó. Thân xác tôi là chính tôi. Tuy nhiên, bản thân tôi không chỉ hạn hẹp nơi thân xác. Tôi không phải là một thú vật đã được làm cho hoàn thiện. Thú vật không có linh hồn bất tử, cũng không có một trí óc có khả năng làm chủ vũ trụ. Nhưng bản thân tôi cũng không thuần túy là linh hồn. Tôi không phải là một thiên thần. Chính bằng thân xác mà con người có chỗ đứng trong vũ trụ, gắn liền với lịch sử, hội nhập vào trong không gian và thời gian. Trong con người, linh hồn và thân xác mãi mãi không thể chia lìa. Nhưng điều đó không có nghĩa là linh hồn cư ngụ trong thân xác. Thân xác là con người. Chỉ với tư cách là con người có thân xác, con người mới cần có người khác để hiện hữu, để sinh ra, để lớn lên, để sống với. Thân xác làm cho con người lệ thuộc vào xã hội và giúp con người trở nên chính mình. Nhờ thân xác, tôi trao ban cho người khác và đón nhận người khác. Với thân xác, tôi khẳng định chính mình và cũng chối bỏ chính mình. Thân xác tôi là tài sản của tôi, nhưng cũng làm cho tôi nên nghèo, nghĩa là nên mắc nợ với người khác. Thân xác chính là con đường giúp thực hiện sự bổ khuyết lẫn nhau. Nhờ thân xác, nhân loại trở thành gia đình của tôi. Nhờ thân xác, tôi gắn liền với mọi tạo vật và vũ trụ. Thân xác tôi đặt tôi vào không gian và thời gian, nhưng đồng thời cũng là nơi tôi thể hiện tự do của tôi. Không bao giờ tôi bị đặt trước vào trong chương trình, bị chi phối trước bởi hoàn cảnh. Tôi có quyền xài hay không xài những dữ kiện thô sơ hoặc làm chủ chúng. Tôi cũng giống như một nhà trượt tuyết. Càng vượt được nhiều chướng ngại, càng có nhiều chiến thắng. Thân xác là biểu hiện, là sự phơi bày của tâm hồn. Nụ cười hay cái biểu môi, một ánh mắt, một cử điệu vô tình, những lời nói, âm sắc trong giọng nói, tất cả đều là một phơi bày của nội tâm. Đó là ngôn ngữ của tâm hồn. Sự dịu dàng của con tim được bộc lộ bằng một nụ hôn, một vòng tay, một cử chỉ ân ái. Những việc làm của thân xác là một bộc lộ của nhân cách. Dường như, giữa thân xác và tâm hồn vẫn có một khoảng cách nào đó. Thân xác vừa là một biểu lộ của nhân cách, lại cũng vừa là một che đậy nhân cách. Một số người cảm thấy ngượng ngập đến độ cảm thấy thân xác như một gánh nặng, như một hàng rào ngăn cách họ với những người khác. Ngay cả khuôn mặt cũng có thể đánh lừa. Nó có thể chỉ là một mặt nạ. Người ta sợ phải phô bày chính mình. Tóm lại, thân xác vừa là màn che vừa là cửa ngõ của tôi. Nó che đậy những thầm kín của tôi, nhưng lại phô bày chân tính của tôi. Bởi vì cùng một lúc, thân xác vừa là chính tôi, là một ai đó, nhưng cũng vừa là một cái gì đó. Tôi cảm nhận điều ấy, khi mà nỗi đau thể xác có lúc dường như biến tôi thành tù nhân của thân xác. Thân xác trở thành như thể một căn phòng tra tấn, và tôi bị nhốt vào trong. Một cơn bệnh, dù chỉ là một cơn choáng váng, cũng có thể quật ngã tôi. Đau răng nhức đầu cũng có thể làm tôi mất khả năng suy nghĩ. Thân xác cũng có một không hai như linh hồn. Đổi thân xác thì chẳng khác nào trở thành một con người khác. Linh hồn mặc tính chất cá vị cho thân xác, hay đúng hơn, tạo nhân cách cho thân xác. Và đó là điều hoàn toàn khác. Ngược lại, cách thế tôi sử dụng thân xác cũng có thể hoặc biến tôi thành sự vật, hoặc tạo nhân cách cho tôi. Thân xác được ban cho tôi không phải như thể đã được chế tạo từ trước. Chính tôi tạo nên thân xác theo dòng thời gian. Nếu thân xác là ngôn ngữ của linh hồn, thì dần dà linh hồn sẽ uốn nắn thân xác theo hình ảnh của linh hồn. Cả hai sẽ lớn lên cùng với nhau và nhờ nhau. Có những lúc thật cam go khi phải sống với thân xác. Cam go khi không thể thay đổi thân xác của mình. Cam go vì phải trở nên thật sự là chính mình. Trên đây là một phần trích dịch từ tác phẩm có tựa đề Thân xác là biểu hiệu tình yêu của tác giả Daniel Ange, xuất bản tại Pháp năm 1988. Để giúp hiểu rõ hơn quan niệm của Kitô giáo về thân xác và tính dục, lần tới chúng tôi xin được đọc tiếp phần còn lại. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để chiều bái người. Nói gương ba vị đạo sĩ Đông Phương, xin dâng lên Chúa những gì cao quý nhất đời con, đem tiếng sáng mới là lời Chúa. Là lời Chúa đến cho muôn người. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để chiều bái người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại và hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: khi quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lại người, rồi mở bảo tráp ra, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Anh chị em thân mến! Sau khi Đức Giêsu giáng sinh tại hang đá, các thiên thần đã vang tiếng hát tung hô và các người chăn chiên đã kéo nhau đến thờ lại người. Hai sự kiện này có chung một mục đích là diễn tả việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, nhất là cho những người nghèo. Sau này, chính Đức Giêsu quả quyết với những người được ông Gioan Tẩy Giả sai đến. Người nghèo được nghe tin mừng. Đức Giêsu đến trần gian với sứ mệnh là bày tỏ cho người nghèo, cho họ biết rằng Thiên Chúa yêu thương và bênh vực họ. Thế thì tại sao trình thuật tin mừng về ba nhà đạo sĩ lại được sử dụng để mừng kính việc Đức Kitô tỏ mình ra lần thứ nhất? Hai sự kiện trên đây không đủ ư? Các đạo sĩ là những người trí thức, họ có mặt tại hang đá với mục đích gì? Họ đem những tặng phẩm quý giá như vàng, nhũ hương và mộc dược, những tặng phẩm vốn dành cho bậc vua chúa, các vị mang đến hang đá để làm gì? Thật ra, đây chính là một cuộc tỏ mình ra của Đức Kitô, một cuộc hiển linh. Kiến thức hiểu biết, sự giàu sang của các nhà đạo sĩ hoàn toàn tương phản với sự trần trụi, yếu ớt của vị vua mà họ đến thờ lạy. Để đến được Bethlehem, các nhà đạo sĩ đã phải từ bỏ tất cả. Họ vốn là những bậc quyền thế, hiểu nhiều, biết rộng và có nhiều của cải, nhưng họ đã từ bỏ mọi sự để lên đường. Họ là những người hiểu biết, nhưng lại lên đường theo một ánh sao từ bên trong, đó là một lời mời gọi. Đây cũng là một cuộc hiển linh của Đức Kitô. Sau cuộc gặp gỡ với vua Herode, người đang nắm quyền tại chỗ, và với những người thông thạo về lề luật, các nhà đạo sĩ đã ra đi, chẳng thỏa mãn, nếu không muốn nói là thất vọng. Họ đã tìm lại được niềm bình an và niềm vui khi gặp lại ngôi sao, chứ không phải do những hiểu biết trong sách vở hay những lời dối trá của quyền bính. Từ đó, họ đã thay đổi cái nhìn, họ đã sám hối. Họ khám phá ra rằng quyền hành đích thực nằm trong tay con trẻ vừa mới giáng sinh tại hang đá Bethlehem. Đây cũng là cuộc tỏ mình ra của Đức Kitô. Một cuộc hiển linh. Xưa nay, người ta vẫn muốn trình bày niềm tin vào Đức Giêsu Kitô tựa như lòng tin của người dân quê mùa chất phác, ngược hẳn với niềm tin do hiểu biết, suy tư, vân vân. Theo cách nhìn này, tin mừng dường như chỉ dành cho những người ngu dốt, những người đần độn. Cuộc gặp gỡ với Đức Kitô không phải là một hoạt động dựa trên chỉ số thông minh, nhưng do thái độ sẵn sàng đón tiếp của tâm hồn. Tin mừng luôn được loan báo cho mọi người, không loại trừ ai, thế nhưng chỉ có ai có tâm hồn rộng mở mới có thể hiểu được, mới có thể đón nhận được. Những người nghe được tin mừng là những người khát khao tìm kiếm và sẵn sàng cất bước lên đường. Những người cứ nghỉ yên trong kiến thức của mình, trong quyền hành và sự giàu có của mình, đó là những người bị điếc. Món quà đẹp nhất và quý giá nhất các đạo sĩ đem đến để tặng Đức Giêsu chính là con đường họ đã đi, chính là niềm tin vào ngôi sao, chính là thái độ nhận ra mình thiếu sót và yếu đuối, mặc dù họ đang có rất nhiều thứ. Đọc lại những trình thuật tin mừng về cuộc Giáng sinh của Đức Kitô, người ta thấy được một chi tiết khá thú vị. Những người nhìn nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế, là những người chăn chiên, cụ già Simeon, các đạo sĩ. Ngoại trừ cụ già Simeon, những người kia không phải là những người được chọn trước và cũng không chuẩn bị gì. Ngược lại, những người không nhìn nhận Đức Giêsu lại là những nhà thông thái, những người được lựa chọn trước và được chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón tiếp đấng cứu thế. Chính họ đã chỉ cho các đạo sĩ biết rõ về nơi đấng cứu thế Giáng sinh. Những nhà thông thái biết quá nhiều, nhưng chỉ biết thôi chứ không hiểu. Ngược lại, những người chăn chiên và các đạo sĩ tuy không biết nhiều, nhưng họ có khả năng hiểu, vì họ sẵn sàng và khao khát tìm kiếm. Sau này, chính Đức Giêsu sẽ nói, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì điều Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, thì Cha lại mặc khải cho những người bé mọn. Matthew chương 11 câu 25. Có học thức, hiểu nhiều, biết rộng, đó chưa phải là điều kiện cần thiết để hiểu biết những mầu nhiệm về Thiên Chúa. Còn có một điều khác cần hơn, đó là phải nhận rằng mình còn thiếu sót. Tính kiêu ngạo là một thứ màn tối dày đặc che khuất ánh sáng, còn thái độ khiêm tốn là cửa ngõ để đón nhận ánh sáng. Ngoài ra, khi thuật lại câu chuyện các đạo sĩ từ phương Đông tìm đến với Đức Giêsu, tác giả Matthew muốn nói đến ơn gọi phổ quát của tin mừng. Các nhà lãnh đạo tại Jerusalem đã từ khước, không nhìn nhận đấng cứu thế, thì đây các dân ngoại lại đón tiếp người. Ngay từ giai đoạn đầu trong cuộc sống của Đức Giêsu, sức mạnh truyền giáo của giao ước mới đã được bày tỏ và sẽ lan mãi đến toàn thế giới. Đến cuối sách Tin Mừng, tác giả Matthew ghi lại huấn lệnh cuối cùng của đấng phục sinh. Anh em hãy đi đến với muôn dân, để muôn dân trở nên môn đệ của Thầy. Matthew chương 29, câu 19 đến 20. Những dân ngoại ấy hiện đã có mặt tại hang đá, qua hình ảnh ba đạo sĩ từ phương Đông đến. Như thế, tin mừng được trao tặng cho tất cả mọi người, bởi vì họ đều được Thiên Chúa yêu thương trong Đức Kitô. Mọi người đều được mời đến gặp Đức Giêsu tại hang đá, miễn là họ có được tâm hồn nghèo khó và thái độ sẵn sàng. Và từ hang đá, mỗi người cũng nhận được lệnh đem tin mừng đến mọi miền của thế giới, của tâm hồn con người. Vậy thì các đạo sĩ của ngày hôm nay là ai? Các đạo sĩ của thế kỷ thứ 21 có thể là những người chúng ta đã gặp đây đó. Họ là những người, nam cũng như nữ, biết bỏ lại kho tàng của mình, kiến thức, sự hiểu biết, vân vân, để phục vụ những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội, đặc biệt là những trẻ em. Họ là những người đã đi theo một ánh sao, đã nhận ra rằng người nghèo chính là hình ảnh của Đức Kitô. Họ là những người luôn có thái độ sẵn sàng đón tiếp người khác và biết sử dụng những điều kiện mình đang có để đem lại niềm vui cho người khác. Họ là những người sung sướng khi được hưởng những tiện nghi trong đời sống, nhưng họ cảm thấy hạnh phúc hơn, sung sướng hơn khi từ bỏ những tiện nghi của riêng mình để làm cho người khác được sống xứng đáng hơn. Những con người như thế chúng ta gặp rất nhiều. Đời sống của họ là một cuộc hiển linh của Đức Kitô, hay nói cách khác, Đức Kitô dùng cuộc đời của họ để bày tỏ cho thế giới về chính bản thân người. Vậy, chúng ta hãy dành một phút thinh lặng để suy niệm và cầu nguyện trước hang đá. Hãy cùng với các nhà đạo sĩ lên đường tìm đến hang đá và bái lạy. Hãy dâng cho con trẻ, dâng cho Đức Giêsu hài nhi món quà quý giá nhất là chính đời sống của chúng ta. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nào hùng hào lên bài ca, mừng giáng sinh trong niềm say hồng ân huy phương tràn lan chúa đến trong trần gian.
Nào hùng hào lên bài ca, mừng giáng sinh trong niềm say hồng ân huy phương tràn lan chúa đến trong trần gian.
Đêm an bình, đêm hy vọng, ngài tặng ban cho nhân thế niềm tin.
Chúa giáng trần ô nhiệm mầu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu.
Qua bao đời muôn con người hằng đời trông một tình yêu cứu thế.
Nay con người đã thấy rồi, này bé thơ trên chúa đã tặng ban. Nào cùng hát lên bài ca, cùng giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan chúa đến trần trần gian.
Nào cùng hát lên bài ca, mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan chúa đến trần trần gian.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, Đức Vua Trị Vì mở ra một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Bình Yên. Rất nhiều họa sĩ tham dự cuộc thi ấy, nhưng chỉ có hai bức tranh là được chọn. Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước trong veo, phẳng lặng, mặt hồ như chiếc gương lung linh, huyền ảo, soi bóng những ngọn núi vây quanh xanh tươi, bạc ngàn. Bầu trời trong vắt, không gợn chút áng mây mờ. Mọi người đều trầm trồ, thật là một bức tranh đẹp tuyệt vời cho chủ đề bình yên. Còn bức tranh thứ hai cũng vẽ những vách núi, nhưng đó là những vách núi gồ ghề, xám ngắt, dựng đứng treo leo, không một bóng cây xanh bao phủ. Bầu trời đen kịt mây, đang trút mưa như giọng dữ. Sấm chớp rạch ngang trời. Bên dưới vách núi là một thác nước hung dữ, cuồn cuộn bọt trắng xóa, đổ xuống mặt hồ dậy sóng trào dâng. Nhìn bức tranh, không ai có thể nghĩ có điều gì là bình yên cả. Thế nhưng, nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai. Vì ông nhận ra phía sau thác nước chảy xiết đó có một bụi cây nhỏ bám vào trong hốc đá. Trên đó có một tổ chim, và thấp thoáng hình ảnh chú chim mẹ đang rỉa lông, mớm mồi cho lũ chim non. Ở một nơi tưởng chừng như chỉ có bão tố ấy,
lại tràn ngập tình yêu thương và sự sống lại sinh sôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta thường đi tìm cho mình sự bình yên trong tĩnh lặng hay trong những nơi có cuộc sống an toàn. Tuy nhiên, câu chuyện muốn truyền tải đến chúng ta một thông điệp sâu sắc rằng sự bình yên chỉ hiện diện ở những nơi có tình thương ngự trị. Lịch sử của các đế chế ngày xưa hay ngay trong cả thời hiện tại, nơi các hoàng đế hay các thủ lĩnh các quốc gia ngự trị thường được xem là nơi an toàn nhất vì luôn được canh gác, bảo vệ cẩn mật. Thế nhưng, có biết bao cuộc chiến tranh giành quyền lực, địa vị xảy ra trong chốn thâm cung, nhấn chìm biết bao cuộc đời của các bậc vương giả, quyền thế trong máu và nước mắt. Vì thế, sự bình yên hệ tại trong tâm hồn của mỗi con người chứ không phải chỉ do hoàn cảnh sống mang lại. Thực tế cuộc sống cho thấy rất ít người được sống trong thung lũng của bình yên, mà không biết đến những đau buồn trong đời với rất nhiều lý do, mà nguyên nhân sâu xa vẫn là do chính tâm thế của mình đối với cuộc sống. Cho dù được ở trong một biệt thự nguy nga với cổng tường cao kín, chúng ta vẫn không thể bình yên nếu sống quá phụ thuộc vào tiền bạc, của cải và vật chất. Chúng ta không phủ nhận giá trị cần thiết của chúng, nhưng chúng ta cũng chỉ thật sự bình yên trong tâm hồn nếu biết am hiểu và đánh giá cao những giá trị không thể mua bằng tiền, mà tình yêu là một trong những giá trị như thế. Cho dù được nằm trong nệm êm, chăn ấm, nhưng có thể chúng ta vẫn không có giấc ngủ bình yên nếu trong một ngày sống, chúng ta không biết yêu thương giúp đỡ anh em của mình, làm tốt một điều gì đó một cách vô vị lợi. Vì chính khi hành xử tốt đẹp như thế trong cuộc sống, và nhất là khi thực hiện những việc tốt một cách ngẫu nhiên, tự phát, đối với cả những người mà chúng ta chưa hề quen biết, chúng ta cũng sẽ nhận lại sự đáp trả của những người xung quanh bằng những tình cảm và hành động tốt đẹp như vậy. Và tất cả những điều đó sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên bình yên và đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng, êm ái, cho dù chúng ta chỉ có thể ngủ trên một chiếc giường tre. Chúng ta cũng không thể bình yên cho dù mọi dự án đã được chúng ta lập trình kỹ càng, mọi kế hoạch đã được xem xét một cách tỉ mỉ. Bởi lẽ, chính sự quá cầu toàn và không ngừng đòi hỏi trong mọi vấn đề chính là môi trường tốt cho hạt giống của những sự bất an luôn sinh sôi nảy nở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta cần phải tận hưởng những gì mình có, hãy cư xử nhân ái với mọi người và hãy lạc quan yêu đời trong từng ngày. Đó mới là cách tạo nên sự bình an cho tâm hồn của mình. Vách đá treo leo, bầu trời đen kịt với những cơn mưa giận dữ hay thác nước hung dữ đang cuồn cuộn chảy xuống là những đắng cay thất bại. Là những biến cố khiến chúng ta mất mát niềm tin hay lạc lối, những nghiệt ngã của số phận mà chúng ta sẽ trải qua trong cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta có một chốn bình yên của cảm xúc yêu thương, dù đang hiện hữu hay chỉ còn là trong ký ức, miễn nơi đó luôn có một tình thương từ cha mẹ, từ những người thân trong gia đình, hay bạn bè thân hữu dành cho chúng ta, thì đó là nơi bình an nhất trong cuộc sống này, vì ở đó trái tim chúng ta sẽ được sưởi ấm bằng những tình cảm chân thật mỗi khi nỗi buồn hay cơn sóng gió cuộc đời ập đến. Vì thế, nếu muốn kiếm sự an bình, hạnh phúc hay niềm vui đúng nghĩa, chúng ta hãy cho đi tình yêu. Tình yêu thương là liều thuốc thần kỳ đem lại hạnh phúc và sự bình an cho cả người cho và người nhận. Vì thế, cho nhau tình yêu là trao ban sự bình an cho mọi người và cho chính mình. Lạy Chúa, trong đêm ngày Giáng sinh, giữa cánh đồng hoang vắng, văng vẳng tiếng các thiên thần ca hát tung hô rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vì thế, khi chiêm ngắm cảnh tượng Chúa hài đồng bé nhỏ và đơn sơ nằm trong máng cỏ chơ vơ, nghèo hèn, xung quanh không một lực lượng bảo vệ nào ngoài các chú bé mục đồng và dâm ba chú lường, nhưng lòng chúng con lại dậy lên một sự bình an kỳ diệu. Bởi lẽ, Thiên Chúa là tình yêu, và chính tình yêu của Ngài đã sưởi ấm và mang lại sự bình an cho tâm hồn mỗi người chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban sự bình an mà chúng con không thể tìm kiếm được trong các giá trị của thế gian này. Và xin cho chúng con cũng biết đem niềm bình an đó đến với mọi người xung quanh bằng chính tình thương của mình.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.